chương trình Về Với Chân Tâm do Trọng Nghĩa và Mộng Lan thực hiện, được phát thanh mỗi tuần một lần. Chương trình Về Với Chân Tâm nhằm gửi đến quý thính giả những bài viết giá trị mà Trọng Nghĩa và Mộng Lan đã sưu tầm được trên các tạp chí và sách báo Phật giáo cũng như trên mạng lưới điện toán toàn cầu. Mục đích là cố gắng đem đến ít nhiều lợi lạc về mặt tâm linh và tinh thần cho quý thính giả, đặc biệt là quý đồng hương Phật tử.
Trọng Nghĩa và Mộng Lan xin nguyện đem công đức này hồi hướng đến tất cả chúng sinh, hữu tình cũng như vô tình trong mười phương pháp giới, và xin nguyện cầu chư Phật, chư Bồ Tát từ bi gia hộ cho quý thính giả cùng gia quyến được thân tâm an lạc và mọi nguyện lành như ý.
Trong chương trình Về Với Chân Tâm lần này, Trọng Nghĩa và Mộng Lan kính mời quý thính giả và quý đồng hương Phật tử theo dõi một bài đọc nhan đề Cõi Âm Có Hay Không của tác giả Minh Chi. Bài đọc được chia làm hai kỳ, hôm nay là kỳ thứ nhất.
Cõi âm có hay không? Nhận thức của Phật giáo đối với vấn đề này như thế nào?
Phật giáo không bao giờ có khái niệm cõi âm hay là âm phủ. Có thể đây là những từ ngữ của tín ngưỡng dân gian hay là của lão giáo, không phải lão giáo của cuốn Đạo Đức Kinh, mà là một thứ lão giáo dân gian hóa.
Nhưng để cho vấn đề rất phức tạp này được trình bày có hệ thống, thuận lợi cho quý vị, Tôi ở đây là tác giả của bài viết này, là Minh Chi. Tôi xin phép trình bày qua ba mục lớn như sau. Thứ nhất, thái độ của Phật giáo đối với vấn đề sống chết và đối với các thái độ khác. Thứ hai, các cõi sống khác nhau. Thứ ba, cõi trung ấm của Phật giáo có phải là cõi âm hay không?
Trước hết, thái độ của Đạo Phật đối với vấn đề sống chết. Đối với vấn đề này, có thể có bốn thái độ và nhận thức khác nhau.
A. Thái độ của các nhà duy vật cổ cũng như hiện đại. Chết rồi là hết, không còn gì nữa. Mọi chuyện xảy ra sau khi chết là chuyện tưởng tượng. Chủ thuyết này có thể dẫn tới một thái độ coi thường đạo đức, đề cao lối sống hưởng thụ, lối sống gấp.
B. Chủ nghĩa hoài nghi được thể hiện trong câu nói của Khổng Tử: sống còn chưa biết thì biết chết làm gì? Hay là câu của triết gia Hy Lạp cổ đại Epicurea: khi tôi sống thì làm sao biết được chết là gì? Và khi tôi chết rồi lại càng không thể biết chết là gì.
C. Quan niệm của một số tôn giáo thần quyền: người ta sống chết chỉ có một lần. Nếu sống tốt theo đúng lời dạy của Thượng Đế thì chết rồi sẽ lên thiên đàng cùng ở với Thượng Đế. Nếu sống ác, trái với lời dạy của Thượng Đế, thì khi chết đi sẽ xuống âm phủ ở với quỷ. Quan niệm như trên đối với một số người, tôi không nói là đối với tất cả, dẫn tới một lối sống bức xúc, đầy mặc cảm, không rõ mình sống như thế này đã hợp với ý của Thượng Đế hay chưa, vân vân.
D. Quan niệm sống, chết chỉ là hai mắt xích trong một chuỗi sinh tử dài vô tận. Từ vô thủy cho đến ngày giải thoát tối hậu, con người đạt tới cảnh giới bất tử. Đây là quan niệm của Đạo Phật và một số đạo giáo và triết thuyết ở Ấn Độ. Người ta không phải sống và chết một lần. Có sống thì có chết. Chết là điều không tránh khỏi. Nhưng chết rồi lại sống một đời khác, và cứ như vậy luân hồi mãi cho tới ngày giải thoát tối hậu. Sự sống là bất diệt, nhưng nó mang nhiều dạng sống khác nhau ở các cõi sống khác nhau. Động lực của sự sống là nghiệp, tiếng Phạn là karma. Nghiệp thường được giải thích một cách đơn giản là hành động.
Nhưng Đức Phật Thích Ca từng giải thích nghiệp là tác ý, nghĩa là dụng tâm. Do đó có thể giải thích nghiệp là hành động có dụng tâm. Khi đã có dụng tâm thì mọi lời nói, hay hành động bắt nguồn từ dụng tâm đều là nghiệp. Trái lại, mọi lời nói hay hành động không có dụng tâm đều không phải là nghiệp, theo đúng ý nghĩa Phật giáo của từ này. Có thể nói một cách khác, mọi hành động, lời nói có dụng tâm hay là có ý thức đều là nghiệp và trở thành động lực góp phần tạo ra con người chúng ta, cuộc sống chúng ta đời này và đời sau. Nghiệp có tầm quan trọng như vậy đối với con người và cuộc sống con người. Cho nên Đức Phật trong bài kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt, tức là Trung Bộ Kinh 3, đã định nghĩa như sau:
các loài hữu tình là chủ nhân của nghiệp, thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa, nghiệp phân chia các loài hữu tình. Trung Bộ 3, Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt, trang 381.
Nội dung câu Phật nói rất rõ: người là chủ nhân của nghiệp do mình tạo ra, người cũng nhận lãnh đủ mọi quả báo do chính mình tạo ra. Nó không tách rời mình. Do đó mà Phật nói nghiệp là quyến thuộc đích thực. Vì khi mình chết, không bà con quyến thuộc nào, dù thân thiết đến đâu, cũng không thể đi theo mình được. Nhưng nghiệp thì vẫn đi theo mình, quyết định hướng tái sanh của mình trong đời kế tiếp. Thân phận mình sẽ như thế nào, làm người, làm loài trời hay là súc sanh, và cảnh ngộ của mình sẽ ra sao?
Phật nói nghiệp là điểm tựa, ý nói cuộc sống chúng ta dựa vào nghiệp để tồn tại như điểm tựa. Khi nghiệp lực nuôi dưỡng cuộc sống đời này chấm dứt thì chúng ta sẽ chết, cũng như cái đèn cạn dầu vậy. Cũng trong một bộ kinh sách, Phật đã ví nghiệp như cái trục của bánh xe. Cuộc sống của chúng ta xoay chung quanh nghiệp, như là cái bánh xe xoay quanh cái trục của nó vậy. Trong ba nghiệp, ý nghiệp, khẩu nghiệp và thân nghiệp, thì quan trọng nhất là ý nghiệp, tức là nghiệp do ý nghĩ có dụng tâm tạo ra. Chính cái ý nghĩ có dụng tâm này là cốt lõi, là thực chất của khẩu nghiệp, tức là nghiệp bằng lời nói, và thân nghiệp là nghiệp bằng hành động nơi thân. Kinh Pháp Cú mở đầu bằng các câu kệ.
Bài kệ 1: ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo. Kinh Pháp Cú, bản dịch Thích Minh Châu, trang 11.
Ý tứ bài kệ trên rất rõ ràng như sau: tâm ý trong con người là cái làm chủ. Nếu tâm ý là ác, bất thiện, dơ bẩn, thì lời nói hay hành động cũng bất thiện, ác, dơ bẩn, và con người sẽ bị đau khổ tức thì, cũng như bánh xe lăn theo chân con bò kéo xe vậy.
Chính vì vậy mà người Phật tử thâm hiểu thuyết nghiệp, hết sức chú ý tu tập tâm, khiến cho tâm mình ngày càng trở nên trong sáng, hoàn toàn thiện lành. Cũng Kinh Pháp Cú dạy rằng kẻ thù hại mình cũng không bằng cái tâm nghĩ bậy làm hại mình. Cha mẹ, bà con làm tốt cho mình không bằng cái tâm nghĩ thiện đem lại lợi ích cho mình.
Kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng tâm hướng tà, gây ác cho tự thân.
Bài kệ 43: điều mẹ cha bà con không có thể làm được, tâm hướng chánh làm được còn tốt hơn.
Như trên đã nói, thế giới vũ trụ này có muôn vàn sai biệt, là do nghiệp của chúng sanh có thiện, có ác, có lành, có dữ, hay là thiện ác xen lẫn với những mức độ khác nhau. Đạo Phật không có quan niệm hẹp, cho rằng trái đất là cõi duy nhất có sự sống, cũng không xem loài người là tối linh trong muôn loài như Đạo Khổng thường nói. Thứ hai, các cõi sống khác nhau, các dạng sống khác nhau.
Qua các khái niệm tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, đại thiên thế giới, chúng ta biết Đạo Phật chưa từng bao giờ xem trái đất của chúng ta như là trung tâm của thế giới, của vũ trụ. Một tiểu thế giới được xem như là một thái dương hệ, trong đó có trái đất. 1.000 tiểu thế giới hợp lại tạo thành một tiểu thiên thế giới. 1.000 tiểu thiên thế giới hợp lại thành một trung thiên thế giới, và 1.000 trung thiên thế giới hợp lại thành một đại thiên thế giới.
Trong sách Phật có khái niệm tam thiên đại thiên thế giới, nhằm chỉ một quần thể 3.000 đại thiên thế giới mà có học giả hiện đại ví với những hệ tinh vân của thiên văn học hiện đại. Ở đây chúng ta không thể bàn đến độ chính xác của các con số, nhưng điều đáng ghi nhận là ngay từ hơn 500 năm trước Tây Lịch, Đạo Phật đã có một quan niệm về không gian gần gũi với thiên văn học hiện đại.
Trên đây đã nói về không gian, bây giờ nói đến các cõi sống. Như đã nói trên, Đạo Phật không xem cõi người là trung tâm điểm của thế giới, cũng không xem người là loài vật tối linh. Nói chung, Đạo Phật chia các cõi sống ra làm 3 cõi, tùy theo trình độ tâm linh. Nói luân hồi trong 3 cõi chính là nói luân hồi trong 3 cõi đó. Ở cõi trời cao cấp nhất gọi là cõi vô sắc. Chúng ta gặp những chúng sanh thường xuyên ở trong thiền định, không có sắc thân như thân thể riêng biệt của chúng ta, mà chỉ sống cuộc sống tinh thần thuần túy. Cõi vô sắc chia ra 4 cấp, có trình độ cao thấp khác nhau.
Cõi thứ hai gọi là sắc giới. Chúng sanh ở đây có sắc thân đẹp đẽ, sáng chói, nhưng không có phân biệt nam nữ, vì ở đây không còn có lòng dục, tức là dâm dục. Cõi sắc giới này cũng chia thành nhiều cấp, nhưng ở đây chúng ta không tiện bàn vì thời giờ không cho phép.
Cõi thứ ba thấp nhất chính là cõi của những chúng sanh còn có lòng dục, tức dâm dục, cho nên có sự phân biệt nam nữ. Cõi người chúng ta nằm trong dục giới. Cõi người không phải là cõi sống có trình độ cao nhất trong dục giới. Có 6 cõi trời cũng nằm trong dục giới, gọi là lục dục thiên. Ở đây, chúng sanh có thọ mạng, dài hơn thọ mạng của loài người rất nhiều. Sách Phật đơn cử ví dụ của cõi trời thấp nhất. Trong 6 cõi trời nói trên, tức là cõi 4 thiên vương. Ở đây, một ngày đêm bằng 50 năm ở cõi người. Do thời gian khác nhau giữa cõi trời và cõi người, cho nên tuy việc các loài trời đến thăm cõi người là có khả năng, nhưng thật là hạn hữu lắm họ mới đến.
Thí dụ, sách Phật có nói tới một loài trời có tên là Quang Âm Thiên. Khi trái đất mới thành hình và đã có điều kiện cho sinh vật ở được, thì có loài trời Quang Âm Thiên xuống đây. Thân hình họ chói sáng, họ bay chứ không đi như con người. Họ nói chuyện, giao tiếp với nhau bằng ánh sáng, do đó mà có từ Quang Âm. Giống người trời này, về sau ăn thức ăn thô nặng, cho nên dần dần thân họ cũng trở nên thô nặng, không còn bay được, không còn chói sáng, và dần dần chuyển thành thân người.
Nói chung, quyền năng của loài trời cao hơn quyền năng hạn chế của con người rất nhiều. Sách Phật nói tới con mắt của loài trời có thể nhìn qua vật cản, nhìn rất xa, gọi là thiên nhãn. Sách Phật cũng nói tới tai loài trời có thể nghe rất xa, gọi là thiên nhĩ.
Cõi sống cấp thứ hai trong dục giới là cõi loài Atula, tiếng Phạn là Asuras. Loài Asuras này tuy có quyền năng hơn loài người và không kém gì loài trời, nhưng chúng hay sân giận, hay sân chiến với loài trời. Có sách gọi họ là hung thần. Đàn ông thì dung mạo xấu xí, nhưng đàn bà thì lại rất đẹp.
Cõi thứ ba về trình độ quyền năng là cõi người. Cõi trời có lòng dục, cõi Atula và cõi người được sách Phật xếp là 3 cõi thiện, 3 cõi lành. Dưới 3 cõi này còn có 3 cõi ác, là cõi súc sanh, cõi quỷ đói và cõi địa ngục. Cõi súc sanh thì ai cũng biết và mục đích một phần. Quỷ đói hay còn gọi là ngạ quỷ là loài thường xuyên bị đói do sự mất cân đối trong cấu tạo cơ thể. Bụng thì to như cái trống, còn cuống họng thì bé như cái kim.
Địa ngục không phải cái ngục ở dưới đất như danh từ địa ngục gợi ý. Địa ngục chỉ cho những cõi sống rất khổ cực, không thể đem so với nỗi khổ cực của thế giới con người. Sách Phật nói tới những cõi địa ngục khác nhau, như địa ngục nóng, địa ngục lạnh, địa ngục vô gián là địa ngục cực khổ nhất, cực khổ không xen hở nên gọi là vô gián.
Sách Phật nói tới luân hồi trong sáu đường, tức là luân hồi trong ba cõi thiện và trong ba cõi ác. Thực ra, chúng sanh ở hai cõi trời sắc giới và vô sắc giới cũng không thoát khỏi cảnh luân hồi, tuy rằng thọ mạng của họ có thể kéo dài hàng vạn, hàng chục vạn năm.
Qua Pháp Hòa nói trên về các cõi sống khác nhau, theo Phật giáo thì không có cõi nào là cõi của người chết cả. Vì vậy mà ngay từ đầu bài, tôi đã nói trong Đạo Phật không có khái niệm về cõi âm hay âm phủ. Chết là cái tạm thời, sự sống là vĩnh hằng và được thể hiện qua những dạng sống khác nhau, trong các cõi sống khác nhau, từ thấp tới cao.
Người Phật tử hiểu đạo không lo âu về sự chết, vì đã có sống, có sanh ra thì phải có chết. Người Phật tử có trí và hiểu đạo chỉ quan tâm khiến cho mỗi đời sống là một bước tiến trên con đường tiến bộ tâm linh không ngừng, dẫn tới sự giải thoát và giác ngộ tối hậu, là cảnh giới bất tử của Bậc Thánh.
Người sao không thương người đến khi chia. trần bao gian lao, mưa gió gọi thêm cơn đau, bước chân qua vùng tuổi thơ, cay đắng quên dừng một mơ. Một hồi chúa lên khơi, tiếng đưa linh hồn một người, tiếng khóc trẻ thơ chào đời, nỗi tiếc khổ đau loài người. Trời nhìn xuống cũng xót thương đời hoa, từng ngày buồn lặng lẽ trôi qua.
Quý thính giả và quý đồng hương Phật tử vừa nghe Trọng Nghĩa và Mộng Lan diễn đọc kỳ thứ nhất của bài đọc dài hai kỳ của tác giả Minh Chi, nhan đề Cõi Âm Có Hay Không. Mời quý vị nhớ đón nghe tiếp kỳ 2 vào lần phát thanh tới.
Qua chương trình này, quý vị cũng đã thưởng thức giọng ca Don Hồ trình bày một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương, nhan đề Đường Trần, được tuyển chọn trong CD The Best of Don Hồ do Trung tâm Thúy Nga phát hành.
Mọi ý kiến đóng góp và xây dựng cho chương trình ngày càng thêm phong phú, xin quý thính giả gọi về cho Trọng Nghĩa và Mộng Lan ở số 714-713-4089, 714-713-4089. Kính mời quý vị ghé thăm trang nhà của Trọng Nghĩa và Mộng Lan ở địa chỉ www.trọngnghiamonglan.com.
Trọng Nghĩa và Mộng Lan xin hẹn tái ngộ quý thính giả và quý đồng hương Phật tử trong chương trình Về Với Chân Tâm lần tới.